SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS Learn English, chương trình SBS học tiếng Anh, nơi học là vui. Hãy tìm các đoạn phim, các bài podcast và các lời khuyên về sinh sống ở Úc. sbs.com.au/learnenglish.
Lời cảnh báo từ một trong những bác sĩ tâm thần hàng đầu của Úc.
Bạn sẽ thấy cả một thế hệ trẻ tiếp tục bị bỏ rơi về mặt xã hội và kinh tế. Với chi phí phúc lợi ngày càng phình to, tiềm năng không được phát huy, chúng ta sẽ đánh mất một phần lớn của thế hệ tiếp theo do các vấn đề sức khỏe tâm thần không được điều trị hoặc điều trị kém. Vì vậy, việc phớt lờ vấn đề này thực sự không phải là một lựa chọn khả thi.
Đó là lời của giáo sư Pat McGorry, giám đốc điều hành tổ chức sức khỏe tâm thần Thanh Thiếu Niên Origin. Tuần này, ông đã mang thông điệp đó đến Canberra, nơi ông đang cố gắng đảm bảo các cam kết chính sách từ nhiều đảng phái khác nhau.
Tôi muốn thấy rõ nguồn tiền sẽ đến từ đâu, nếu nói chung. Tôi muốn thấy những cam kết và thông báo công khai trong giai đoạn tranh cử khi nó thực sự bắt đầu. Chúng tôi đang có những cuộc thảo luận rất tích cực với chính phủ, phe đối lập cũng như các nghị sĩ độc lập.
Lời kêu gọi được nhấn mạnh trong bối cảnh hệ thống y tế công về sức khỏe tâm thần trên toàn quốc đang sụp đổ dưới áp lực. Cùng với điều này, ngày càng có nhiều lo ngại rằng giới trẻ đang bị bỏ lại phía sau.
Có gần 1 triệu thanh thiếu niên cần được chăm sóc sức khỏe tâm thần chuyên sâu hơn, nhưng hệ thống y tế công của các tiểu bang đang sụp đổ ngay lúc này. Dịch vụ sức khỏe tâm thần công ở New South Wales đang rơi vào khủng hoảng. Victoria đã phải tiến hành một cuộc điều trần của Ủy ban Hoàng gia vì hệ thống của họ quá tệ. Tình trạng tương tự cũng đang diễn ra ở mọi tiểu bang và vùng lãnh thổ. Các chính phủ tiểu bang sẽ không thể tự giải quyết vấn đề này.
Những chỉ trích không chỉ do hệ thống chăm sóc khẩn cấp. Tổ chức quốc gia về sức khỏe tâm thần thanh thiếu niên Headspace đang là chủ đề của một báo cáo mới từ Trung tâm Não bộ và Nhận thức thuộc Đại học Sydney. Giáo sư Ian Hickey, tác giả chính của báo cáo cho biết,
khu vực y tế công đang dần thu hẹp phạm vi hoạt động, chỉ tập trung vào những bệnh nhân nặng, thường là người lớn tuổi. Trong khi đó, tổ chức Headspace đang cố gắng phục vụ những người trẻ tuổi có vấn đề nhẹ hơn. Những người cần chăm sóc nhất, những người ở giữa, còn gọi là khoảng trống bị bỏ quên, là những người đến tìm kiếm sự giúp đỡ nhưng không có nơi nào để đi và không ai phản hồi cho họ.
Headspace được thành lập vào năm 2007, khi Úc cam kết xây dựng một mạng lưới kết nối trung tâm chăm sóc sức khỏe tâm thần, tuyến đầu dành cho thanh thiếu niên gặp khó khăn về tâm lý. Nhưng gần 2 thập kỷ sau, nhu cầu đã thay đổi đáng kể. Theo cuộc thống kê Úc ABS vào năm 2020, 39% người từ 16 đến 24 tuổi mắc chứng rối loạn tâm thần trong vòng 12 tháng qua, tăng so với mức 26% vào năm 2007. CEO của Headspace, ông Jason Trethewan, cho rằng con số này phản ứng tác động tích cực của việc tập trung vào can thiệp sớm.
Chúng tôi thật sự tự hào khi thấy nhiều thanh thiếu niên chủ động tìm kiếm sự giúp đỡ và hỗ trợ, không chỉ về các vấn đề sức khỏe tâm thần, mà còn về sức khỏe thể chất, sức khỏe sinh sản. Nhưng phần lớn vẫn là liên quan đến sức khỏe tâm thần. Hiện nay, sau đại dịch COVID, chúng ta đang chứng kiến sự gia tăng đáng kể số lượng người trẻ có nhu cầu phức tạp hơn. Chúng tôi đang làm việc tốt với họ, nhưng giống như mọi phần khác của hệ thống sức khỏe tâm thần, chúng tôi chắc chắn đang phải cố gắng hết sức với nguồn lực hiện chỉ có vậy.
Nhu cầu gia tăng kéo theo áp lực lớn hơn. Báo cáo của Trung tâm Não bộ và Nhận thức phát hiện rằng, trong tất cả các trường hợp được Headspace điều trị, khoảng 1/3 chỉ nhận được một buổi hỗ trợ duy nhất. Hơn nữa, chỉ khoảng 1/3 số bệnh nhân cải thiện sau khi điều trị, trong khi 2/3 vẫn giữ nguyên tình trạng hoặc trở nên tệ hơn. Báo cáo cho rằng, điều này phản ánh chiến lược mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn lực bị phân tán mỏng hơn. Vì vậy, giáo sư Hickey cho rằng Headspace đang trở thành nạn nhân của chính thành công của mình.
Có một quan niệm cho rằng những người trẻ tìm đến Headspace chủ yếu có những vấn đề nhỏ, mang tính xã hội hơn là rối loạn tâm thần nghiêm trọng. Nhưng nghiên cứu của chúng tôi cho thấy điều đó không đúng. Vấn đề là năng lực của Headspace trong việc đáp ứng nhu cầu này đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi ngày càng có nhiều người tìm đến. Trong vòng 5 năm qua, Headspace đã mất khoảng 50% nhân sự lâm sàng, ngày càng ít chuyên gia sức khỏe tâm thần có chuyên môn làm việc tại đây. Trên thực tế, họ đang phải từ chối những người có nhu cầu nghiêm trọng hơn, với hy vọng rằng những người này sẽ được hỗ trợ ở nơi khác, nhưng trên thực tế là họ sẽ không kiếm được một chỗ như vậy.
Ông Trethawan cho biết, Headspace cần thêm hỗ trợ để thu hút và giữ chân nhân viên lâm sàng.
Chúng tôi đang tìm cách để các trung tâm Headspace, đặc biệt là ở các thành phố lớn và khu vực hẻo lánh, được tài trợ tương đương với các trung tâm sức khỏe tâm thần thuộc hệ thống Medicare, vốn nhận được ngân sách gấp 3 lần so với Headspace. Chúng tôi tin rằng nếu chúng tôi có đủ nguồn lực, chúng tôi sẽ thu hút và giữ chân những chuyên gia lâm sàng và nhân viên có giá trị để phục vụ thanh thiếu niên tốt hơn.
Ông nói rằng điều đó sẽ giúp Headspace giải quyết khoảng trống bị bỏ quên.
Chúng tôi đang làm việc với chính phủ để mở rộng cho những thanh thiếu niên có nhu cầu phức tạp hơn. Hiện tại, chúng tôi có một hệ thống dễ tiếp cận, thân thiện với giới trẻ, từ dịch vụ trực tuyến e-Headspace đến 169 trung tâm trên toàn quốc. Nhưng chúng tôi biết vẫn còn một khoảng cách lớn giữa hệ thống chăm sóc tuyến đầu và các dịch vụ chuyên sâu hơn. Vẫn còn rất nhiều việc phải làm, và điều quan trọng là chúng tôi tiếp tục lên tiếng vì quyền lợi của thanh thiếu niên.
Giáo sư Hickey cho rằng giải pháp không chỉ đơn giản là tăng ngân sách. Ông kêu gọi một cuộc cải tổ toàn diện các phòng khám Headspace trên toàn quốc để cung cấp dịch vụ chăm sóc cá nhân hóa và hiệu quả hơn.
Headspace là một cánh cửa tiếp cận rất hiệu quả, nhưng nó phải làm được nhiều hơn vậy. Nó cần trở thành một phần thực sự có chức năng trong hệ thống này. Và nhiều dịch vụ bổ sung sẽ không chỉ do Headspace cung cấp. Vì vậy, chỉ đơn giản bơm thêm tiền vào Headspace sẽ không giải quyết được vấn đề. Cần có sự chịu trách nhiệm cao hơn, không chỉ trong Headspace mà trên toàn bộ hệ thống chăm sóc sức khỏe tâm thần.
Những khách hàng tiềm năng của quý vị đang lắng nghe quảng cáo này, nếu có thể thì quý vị muốn những khách hàng này lắng nghe những gì về doanh nghiệp của mình? SBS là một trong những đài phát thanh đa ngôn ngữ nhất Úc Châu. Chúng tôi cung cấp nhiều gói dịch vụ quảng cáo, đa dạng cho tất cả các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô lớn nhỏ. Đội ngũ bán hàng giàu kinh nghiệm của chúng tôi sẽ giúp quý vị thông qua một quá trình hoàn tất để tạo ra một chiến dịch quảng cáo thật tuyệt vời. Quý vị cũng có thể cung cấp sản phẩm quảng cáo mà quý vị đã có sẵn. Hoặc đội ngũ sản xuất của chúng tôi cũng có thể giúp quý vị tạo ra một sản phẩm trên hơn 68 ngôn ngữ. Quý vị còn chờ gì nữa? Hãy bắt đầu nói chuyện với những khách hàng tiềm năng của mình ngay hôm nay. Hãy gửi email về sales@sbs.com.au